Tác phẩm Tử vong tuần hoàn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn đang nghe chuyện audio được phát hành tại 2vblog.com.
Chương 29, câu chuyện thứ tư, phần 12. A Hào giơ tay ra hứng gió trước miệng động, nói: "Đây không phải mật thất, luồng gió rất mạnh, chứng tỏ ở dưới có lối ra. Tôi muốn thể hiện chút gì đó trước mặt Đằng Minh Nguyệt, vậy nên cũng tranh thủ tận dụng mọi cơ hội." Bèn thò tay ra chiếc miệng hố, nói: "Không sai, đúng là có lối ra. Tuy dưới này có làn sương khói dày đặc nhưng không khí lưu động, chứng tỏ người bình thường có thể xuống đây mà không bị chết ngạt." Đằng Minh Nguyệt nói: "Hơi nước bốc lên dày đặc thế này có thể liên quan đến việc mưa rơi không ngớt, không ngừng, không chừng phía dưới có rất nhiều nước đọng đó. Nếu chưa biết độ nông sâu thì tốt nhất không nên khinh suất xuống đó." Dú Ngư trừng mắt nói: "Một mình tôi xuống đó cũng chẳng sao cả, chỉ có điều bây giờ bụng đói cồn cào, chẳng còn chút sức lực nào cả, chi bằng đưa hết đồ ăn thừa cho tôi chén, nếu có chết thì làm con ma no cũng được." A Hảo nói: "Chút đồ ăn của Đằng Minh Nguyệt cũng chẳng bỏ cho cậu nhét kẽ răng, thôi thì chưa vội xuống dưới, chúng ta quay lại phòng bếp xem có thứ gì ăn được không. Đã mười mấy tiếng đồng hồ không có gì vào bụng, chắc mọi người cũng đói lắm rồi." Vậy là chúng tôi trở lại phòng khách, đảo qua nhà bếp một lượt, phát hiện trong thùng chứa đầy gạo, vẫn còn cả ít rau xanh cùng đậu phụ tươi ngon. Muối dầu củi lửa đủ cả, mỗi tội không có rượu thịt mà thôi. Tôi với Xú Ngư tay chân vụng về không thể làm cơm, nên chỉ biết mắt to mắt nhỏ ngây người đứng nhìn. Vẫn may là có phụ nữ, A Hào cũng túm vào giúp cô ấy một tay, chẳng mấy chốc đã có một bàn thức ăn. A Hào vừa ăn vừa nói: "Trong nhà bếp của cái tiệm thuốc này có rau gạo đủ cả, chẳng khác gì so với những nhà dân bình thường. Xem ra cụ Trần và đứa cháu nhỏ không phải là ma đâu, không thì họ để sẵn rau gạo nhiều như vậy làm gì." Xú Ngư đầy giận. Xú Ngư và đầy cơm rau trong miệng, phùng mồm nói: "Mình đã sớm nói rồi đấy, cái quán đen này là bán thịt người, cho nên trong nhà bếp mới không có thịt gà thịt trâu, chỉ toàn là rau xanh với đậu phụ, khi nào bọn họ thèm đồ tanh sẽ làm thịt người sống đây mà." Nghe Xú Ngư nói vậy, Đằng Minh Nguyệt lại nhớ tới Lục Nhã Lan, cơm không nuốt nổi, lại bắt đầu khóc bi ai. Tôi trợn mắt nhìn Xú Ngư một cái, ra ý rằng: "Cái con cá thối này, hũ nào không mở lại mở đúng cái hũ này." Không lâu sau, cơm rau đã no nê, tôi đứng bật dậy hoạt động tay chân. A Hào gom đèn pin lại, tất thảy còn 3 chiếc và 4 cục pin khô. Tôi với A Hào mỗi người cầm một cái, chiếc còn lại để dự phòng. Vòng dây cao su, keo 502 và gậy phát quang đều mang theo bên mình phòng khi bất chắc. Lúc mấy người chúng tôi đứng trước miệng hố, Xú Ngư trực muốn nhảy xuống dưới, tôi vội kéo cậu ta lại nói: "Cậu vẫn muốn xuống đó một mình à, muốn xuống thì cả bốn chúng ta cùng xuống." A Hào đột nhiên chen lên trước mặt mọi người, dọi đèn pin xuống phía dưới nói: "Mọi người cứ hãng bình tĩnh nào, phải xem xét cho kỹ trước đã." Đoạn vô cùng thận trọng, lại giống như kiểu lén lút, rút ra cây bút viết lên tay cái gì đó. Nghe vậy tôi bèn lấy đèn pin soi vào, chúng tôi nhìn thấy rất rõ, trên tay cậu ta có viết mấy chữ: "Góc tường đằng sau có người." Xú Ngư đột nhiên kêu lên một tiếng, tôi gậy lên ra sức đập về phía sau lưng, thấy cậu ta động thủ, tôi cũng vội quay đầu lại chiếu đèn pin quan sát. Quả nhiên có một bé nam đang đứng trong góc tối, chính là đứa cháu nhỏ của cụ Trần. A Hào muốn Xú Ngư nương tay, nhưng tốc độ phản ứng cơ thể của Xú Ngư nhanh hơn phản ứng đại não của cậu ta gấp 10 lần, làm sao ngăn cản kịp chứ. Chiếc gậy đó như thỏ chạy, cứ lần hồi liên tiếp đập vào đầu đứa bé. Sau một tiếng bốp mạnh, gậy rơi xuống mặt đất, gạch lát nền cũng bị rút ra thành khe hở, nhưng bé nam đó đã mất hút vào trong không khí, không còn thấy tông tích đâu nữa.
Xú Ngư cảm thấy bồn chồn, rụi rụi mắt, còn lắp bắp: "Mình hoa mắt hay sao ấy nhỉ? Rõ ràng thấy ở đây mà." Còn ngoảnh đầu lại nói với tôi và A Hào: "Các cậu đừng dọi đèn pin vào người mình nữa, mau chiếu vào góc tường xem nào, xem tiểu quỷ này chụp." Xem tiểu quỷ này trốn ở đâu rồi. Hôm nay nếu không để cho nó ăn trận đòn của lão gia ta thì lão gia ta tuyệt không từ bỏ. Ai, sao các cậu cứ soi đèn pin vào tớ thế? Muốn tớ nổi cơn thịnh nộ có phải không? Đằng Minh Nguyệt run rẩy nói với Xú Ngư: "Đứa bé đó đang leo lên vai anh." Xú Ngư thất kinh, vội nghiêng đầu nhìn sau lưng mình, đúng là đứa bé đó đang chở. Sú Ngư thất kinh, vội nghiêng đầu nhìn sau lưng mình, đúng là đứa bé đó đang ở trên lưng cậu ta, còn đang mặt đối mặt với cậu ấy, hàm răng sắc nhọn lộ ra đầy trong miệng, hai con mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đáng yêu mây ngô của một đứa trẻ mà chúng tôi trông thấy lúc ban tối. Vẻ mặt giờ đã hung hãn khiếp đảm vô cùng. Chương 30, câu chuyện thứ tư, phần 13. Sú Ngư bị dọa cho khiếp hồn bạt vía, chỉ kịp kêu lên một tiếng "A!" Đừng nói là chúng tôi, mà ngay cả đến tiểu quỷ ở sau lưng cậu ta cũng bị hoảng hốt theo. Trên đời này chắc không có tiếng la hét nào đáng sợ hơn của Sú Ngư. Vong linh của đứa bé đó bị Sú Ngư dọa cho phát khóc, tiếng khóc rất inh tai thảm thiết. Cùng lúc đó, bóng đèn của đèn pin trên tay tôi và A Hào đều bị nghiền nát vụn. Chúng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin khác để phóng khi bất chắc. Lúc này tôi không nỡ lôi ra dùng, bèn rút chiếc gậy phát quang ra. Tuy nhiên ánh sáng màu xanh chiếu ra rất yếu, chỉ có thể soi sáng trong khoảng cách hơn 1 mét.
À!
Chúng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn pin khác để đề phòng khi bất chắc. Lúc này tôi không nỡ lôi ra dùng, bèn rút chiếc gậy phát quang ra. Tuy nhiên ánh sáng màu xanh chiếu ra rất yếu, chỉ có thể soi sáng trong khoảng cách hơn 1 mét. A Hào thấy Sú Ngư bị linh hồn đứa bé quấn lấy, không tài nào thoát thân thì trong cái khó ló cái khôn, bèn chỉ tay ra ngoài cửa nói: "Cụ Trần à, cụ vứt đồ chơi của cháu mình đi đâu rồi vậy?" Tiểu quỷ này quả nhiên mắc lừa, liền bỏ Sú Ngư ra, vừa khóc vừa ra ngoài tìm đồ chơi. A Hào thì kế sách này chỉ là tạm thời, vội kêu mọi người mau chóng xuống đường hầm. Tôi cầm gậy phát quang đi trước dẫn đường, còn lại nối đuôi nhau mà xuống. Sú Ngư đi sau cuối nên có nhiệm vụ lấy gạch lấp lại miệng hầm như cũ. Lần hồi theo những bậc đá phủ rêu dài ngun ngút, cuối cùng cũng đi tới bậc thềm cuối cùng. Bốn người chúng tôi đứng sát vào nhau, mượn ánh sáng yếu ớt của gậy phát quang để lần mò đường đi. Chiều rộng của địa đạo chừng khoảng hơn 2 mét, dưới mặt đất và tường bao đều được phủ bằng gạch ngói nung. Bốn phía đều là nước rãnh ngầm, nền trơn bóng, độ ẩm không khí rất lớn. Sú Ngư vừa đi vừa nói: "Hai con ma một già một trẻ ấy, có thể nào là từ trong ngôi mộ cổ đó đi ra không nhỉ? Đánh cũng đánh không được, mà tóm cũng chẳng xong, biết đối phó thế nào đây?" A Hào lại trêu đùa với Sú Ngư: "Muốn đối phó với hai vong hồn đó thì chỉ có một chiêu đáng dùng thôi, chính là hai con vịt thêm vào một con vịt lại lấy một con." Đi được không xa thì bên tay trái phát hiện một gian phòng bằng đá.
Vâng.
Đi được không xa thì bên tay trái phát hiện một gian phòng bằng đá. Tôi hỏi A Hào: "Cái này chắc không phải là mộ thất đấy chứ?" A Hào nói: "Chắc không phải đâu, cậu nhìn gạch ngói ở đây mà xem, nó được sản xuất từ sau khi giải phóng đất nước, xem ra địa đạo này có lịch sử không quá mấy chục năm, chúng ta cứ vào căn nhà đá này đã rồi hãy tính sau." Diện tích của nhà đá này bằng nửa phòng ngủ của tiệm thuốc, bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khô ráo hơn nhiều so với những chỗ khác của địa đạo. Trong có đèn, một chiếc giường lớn trên có phủ chăn nệm, hết sức sạch sẽ gọn gàng, vẫn còn một chiếc bàn nhỏ, trên có bày một bình sứ nhỏ, ngoài ra thì không còn gì khác. Sú Ngư muốn đập nát chiếc bình sứ nhưng lại bị A Hào ngăn lại. A Hào nhấc chiếc bình lên ngắm nghía nói: "Mình nghe nói vong hồn thường hay trú ngụ trong bình lọ như này, nếu đập bể chúng thì họ sẽ biến thành cô hồn lang thang không thể siêu sinh. Cụ Trần và đứa cháu nhỏ tuy giống như ma, nhưng chí ít họ cũng chưa làm gì gây hại cho chúng ta. Vừa nãy cũng chỉ là dọa cậu một trận chứ cũng chưa gây tổn thất gì. Trước khi chưa làm rõ được việc Lục Nhã Lan mất tích có liên quan đến họ hay không, tốt nhất là chớ hành động khinh suất." Đàm Minh Nguyệt cũng rất tán đồng với ý kiến của A Hào, nói: "Đúng đấy, đừng nên hành sự nóng vội quá." Tôi thì cực kỳ phản cảm với tác phong cũng như tư tưởng hiền lành rộng lượng của hai người họ. Chủ trương của tôi và Sú Ngư đều thuộc về phe máu lạnh. Đối với kẻ thù phải lạnh lùng cũng chút lương tình, cho dù chưa xác định được có đúng là kẻ địch thù hay không, chỉ cần có cảm giác đối phương sẽ uy hiếp tới mình thì nên hạ thủ trước, tránh hậu họa về sau. Xong, Đàm Minh Nguyệt đã mềm yếu như vậy thì tôi đây cũng không muốn nói nhiều. Vì vừa nãy tôi vẫn còn tính toán trong đầu, sau khi quay về sẽ để cô ấy làm vợ mình. Lúc này đành phải theo chân bọn họ rời khỏi căn nhà đá, tiếp tục đi sâu vào trong địa đạo. Càng đi sâu vào trong, địa đạo lại càng lúc rộng, lúc hẹp. địa đạo lại càng lúc rộng lúc hẹp, lúc thử uốn lượn. Đi được chừng hơn 20 phút, phía trước cũng có vẻ quang đãng lạ thường. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối ra, phá hết những bụi cỏ dại ở miệng động, phát hiện bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước. Sự thay đổi duy nhất chính là nơi này không còn tối ngòm đến mức thò tay ra không nhìn thấy năm ngón như trước nữa. Đi thêm được hơn chục mét lại thấy có rất nhiều đèn soi sáng có treo để tránh mưa, giống như đèn đường trong thành phố vậy. Ánh đèn tuy lờ mờ nhưng đối với chúng tôi lúc này rõ ràng giống như trong một tối lâu ngày mới được thấy mặt trời. Quay lại quan sát lối ra của địa đạo, thì ra là sau lưng của một sườn núi.
Dạ!
Quay lại quan sát lối ra của địa đạo, thì ra là sau lưng của một sườn núi. Nếu không phá bỏ cỏ dại mọc um tùm che kín cửa ra thì khó lòng phát hiện ra được. A Hào lấy bút vẽ mấy nét ký hiệu gì đó vào một cuốn sổ, phòng khi quay lại không tìm thấy đường. Giữa đám cỏ dại mọc lộn xộn không có đường đi, chúng tôi đành phải mon men đi về phía trước đang có nhiều đèn chiếu sáng. Sứ như mắt tinh, bỗng nhiên chỉ tay về hướng nam nói, ha ha, hóa ra cái làng mà các cậu nhắc tới lại ở đây. Chúng tôi đưa mắt nhìn về hướng nam, qua mưa bay mịt mù và màn đêm quạnh quẽo, quả đúng là ẩn hiện hơn trăm ngôi nhà, hình như là một ngôi làng nhỏ heo hút. Chương 31, câu chuyện thứ tư, phần 14. Từ trên cao nơi chúng tôi đứng hướng tầm mắt ra thì trông thấy một con đường, cứ men theo lối đó mà đi thì tính mật. Tới chính giữa làng. Ở khoảng đất trống giữa thôn là một con đường hình chữ thập, hai đường giao nhau một rộng một hẹp, phân sơn thôn thành bốn phần. Con đường mà chúng tôi đi tới chính là con đường hẹp trong chỗ đó. Sơn thôn tĩnh lặng không một bóng người, ngay đến tiếng gà quay chó mèo cũng không nghe thấy. Xem ra nơi đây vốn đã không tồn tại bất kỳ sinh vật sống nào. Chúng tôi tùy tiện đi đến đẩy cửa vài ngôi nhà, cửa không chốt khóa, trong nhà cũng không sót lại dấu tích nào của con người cả. Từ lớp mạng nhện răng phủ trong phòng thì có thể đoán ít nhất mười mấy năm nay không có người sống ở đây. Tất cả vật dụng bên trong đều không khác gì so với những gia trạch của người dân thôn quê bình thường khác. Đồ dùng gia đình rất bình dị, đơn giản, không có thứ gì gọi là xa hoa. Một vài chỗ khác vẫn lưu lại dấu tích của cuộc sống sinh hoạt, có nhà thấy thậm chí trong nồi vẫn còn rau đang được nấu. Đương nhiên những đồ ăn này đã bị thối rữa từ lâu. Chỉ là không biết người và gia súc đi đâu cả rồi. Chẳng lẽ chỉ trong một đêm hơn trăm hộ dân ở đây đều bốc hơi toàn bộ như vậy nhé? Hay là đột nhiên xảy ra tai vạ khôn lường nào đó nên thôn dân phải bỏ đi tránh nạn không kịp chuẩn bị gì chăng? Ngay đến người thông minh, tinh ý như A Hào cũng nhăn mày suy ngẫm mà không hiểu. Chuyện này đã vượt qua khỏi nhận thức thông thường của con người. Trong khi đó, mấy người chúng tôi không ai có sẵn năng lực suy luận siêu nhiên. Chúng tôi đội mưa đi theo con đường rộng rãi nhất trong thôn thì tới một cụm kiến trúc tận cuối thôn. Chỗ này lại không giống nhà ở của những thôn dân khác. Ở chính giữa là sườn núi cao ngang với 12 tầng lầu, phía trước là mười mấy bia đá và tượng người đá dựng thẳng đứng sừng sững. Nổi bật nhất là một tấm bia đá lớn cao gần 3 mét, người đứng dưới ngước lên nhìn sẽ có cảm giác như bị uy hiếp. Chúng tôi tiến lại gần tỉ mỉ quan sát văn tự trên bia đá, phát hiện chữ khắc trên đó đã bị mài mòn, khó có thể nhận biết được mặt chữ. Tuy chỉ có góc dưới cùng bên trái là có vài chữ nhưng chưa bị xóa bút tích, trên đó có khắc đường Trinh Quan 21 năm. Súng như hỏi tôi, sườn núi này sao lại có bia đá nhỉ? Có phải xưa kia đây là chiến trường cổ nên người ta mới cho dựng chúng để tưởng niệm? Tôi nói, cậu hỏi tớ biết hỏi ai đây? Mình còn đang mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì đây. A Hào chỉ tay ở sườn núi phía sau bia đá nói, nó không phải là sườn núi, là gò mả đó. Đây chính là ngôi mộ cổ đời Đường chúng ta được nghe kể. Điều tớ vốn mong chờ chỉ là một sự nhầm lẫn, không ngờ sự phát triển của thời đại ngày nay đã ngày càng gây bất lợi cho chúng ta. Chúng tôi lấy tay che mưa rơi vào mắt, rồi ngẩng đầu quan sát kỹ gò mả sừng sững to lớn ấy. Trong lòng không khỏi sợ hãi như bị thứ gì đó uy hiếp. Nằm ở mé trái là một ngôi nhà lớn, cửa được khóa chặt, bóng đêm bên trong sâu mun mút thăm thẳm như muốn dọa người. Nếu vô ý liếc mắt nhìn vào, sẽ sinh ra một thứ cảm giác bi ai thống khổ. Bóng đêm âm u không ranh giới từ tứ phương tám hướng xông thẳng vào đại não. Chúng tôi không dám quan sát ngôi nhà đó nhiều, bèn xoay người nhìn một tòa kiến trúc khác nằm đối diện, lại là một tiểu lầu hai tầng có kết cấu gỗ ngói, mang dáng vẻ cổ kính xa xưa. Phong cách kiến trúc tuyệt không giống như thời này, trên đỉnh lầu được phủ một lớp ngói lưu ly, loại ngói thường thấy trong những kiến trúc cung đình chùa chiền. Trên đỉnh lầu được phủ một lớp ngói lưu ly màu vàng và xanh lợp, màu vàng và xanh lợp xen kẽ nhau, bốn góc đều có linh thú để trấn trạch trừ tà. Trước cửa còn có tấm biển, trên đó thảo ba chữ triện. Miên kinh lầu, trong lầu ẩn hiện ánh đèn chập chờn như hoàng hôn xế tà. Từ lúc đặt chân vào ngôi làng này thì nỗi sợ hãi và căng thẳng luôn trực sẵn trong tâm can đằng Minh Nguyệt. Lúc này cô mới chỉ tay vào miên kinh lầu nói: "Trông chữ viết thì nơi này giống như tàng thư các vậy, chúng ta vào trong xem có tìm thấy văn kiện thư tịch gì không, biết đâu lại tìm hiểu được hiện giờ chúng ta đang ở đâu, như vậy mới có thể nghĩ cách ứng phó được." Thật ra, dù cô ấy không nói vậy thì ba chúng tôi cũng có chủ ý đó cả, có điều ba vị trí này có vẻ rất dị thường. Cái gò mả siêu lớn kia nào ai muốn vào chứ. Còn đại trạch mé trái, đừng nói là vào trong mà chỉ cần liếc mắt non một cái thôi cũng đủ nổi da gà rồi. Chỉ có cái tiểu lầu trông giống như tàng thư các này thì may ra còn dám đặt chân vào. Xú ngư một cước đá tung cánh cửa, lại lăng le khúc côn khô loạn xạ trước cửa, bên trong đầy những bụi bặm, hại chúng tôi ho sặc sụa. Tôi hỏi: "Lão Vu, cậu vừa làm cái gì vậy? Có phải vừa nãy ăn no nên muốn vận động cho tiêu cơm không hả?" Sú Ngư đáp: Mình xem trong phim ảnh rồi, những nơi như này cứ hễ mở cửa là sẽ có rơi bay ra. Quỷ thần nói chứ, ở đây đã chẳng có nửa con, hại mình uổng phí bao nhiêu khí lực. Trên mái trần của tiểu lầu có một ngọn đèn đang leo lét cháy, không biết nguồn cháy lấy từ đâu, nhìn bề ngoài thì cứ như thể mấy chục năm nay chưa từng bị tắt vậy. Hai tầng trên dưới toàn là những kệ sách, hai bên thư án có đặt tứ bảo văn phòng, còn có cả một tấm bình phong. Mọi người thoáng nhìn hình ảnh phác thảo trên tấm bình phong đó thì tất thảy kinh ngạc, đây rõ ràng là một tấm bản đồ thôn hoàn chỉnh.
Còn có cả một tấm bình phong, mọi người thoáng nhìn hình ảnh phác thảo trên tấm bình phong đó thì tất thảy kinh ngạc, đây rõ ràng là một tấm bản đồ toàn thôn hoàn chỉnh. A Hào lại lấy bút ra chỉ trỏ vào tấm bản đồ như để nhận diện đường đi, rồi lại phác họa gì đó vào cuốn sổ tay mang theo bên người, đoạn nói: "Như này vẫn còn hy vọng tìm được đường ra." Thấy cậu ta đang vẽ bản đồ, tôi với Xuống Ngư tranh thủ lục lọi xung quanh, mong tìm được vật gì đó đáng tiền, sau này quay về sẽ bán đứt đi, coi như là phí bù đắp tổn hại tinh thần. Nhưng ngoại trừ các loại thư tịch cổ ra thì chẳng có lấy thứ gì giá trị. Tôi tiện tay lật dở một cuốn sách, bề ngoài có viết mấy chữ: "Hu ma giáng quỷ thuật, lỗ đầu sơn nhân thủ thư." Tôi bật cười ha hả, gọi ba người lại xem rồi nói: Cái tên này của tác giả nghe ngộ thật đấy, đầu lừa nhất định tướng mạo sẽ rất khó coi cho mà xem. A Hào cũng đi lại nói: "Phải đấy, nếu để tôi chọn giữa đầu lừa và đầu cá, tôi thà chọn đầu cá còn hơn." Chú Ngư không hay biết A Hào đang châm chọc mình, cũng quái chí nói: "Đầu lừa mà dám ra khỏi cửa sao, đúng là một quái thai." Đằng Minh Nguyệt nói: "Tên sách kỳ lạ thật đó, trên đời này thật sự có người có bản lĩnh trừ tà đuổi ma sao, chúng ta đọc thử xem, biết đâu lại học được ít bí quyết phòng thân. Tôi thuận tay lật ngay trang đầu, ở trang này có kèm một vật đánh dấu trang đọc hình người làm bằng giấy, chừng khoảng 3 tấc, được gia công cực kỳ tinh xảo, trên đầu người giấy có đội mũ sắt, tay cầm một thanh kiếm lớn, tuy chỉ được làm thủ công bằng giấy nhưng vẫn hiện ra thần thái uy phong lẫm liệt. Người giấy dùng để đánh dấu trang đọc được dán trên trang sách. Tôi tiện tay xé nó ra vứt xuống dưới đất. Trang này có viết: "Rác gạo sống có thể xua đuổi vong hồn, lấy gạo rắc vãi vòng quanh có thể tóm được yêu ma." Tôi nói:
Chiêu này đơn giản, nhà bếp có tiệm thuốc có gạo sống, chỉ là không biết có tiện dụng hay không thôi. Đoạn lại đọc tiếp. Lật đọc trang sách này, tuyệt đối không được để người giấy đánh dấu trang đọc tiếp đất, không thì. Đang đọc đến đây, bỗng Đằng Minh vừa chỉ tay vào bức tường đối diện nói với chúng tôi nói. Chúng ta chỉ có 4 người, sao trên tường lại có 5 cái bóng vậy? Chương 32, câu chuyện thứ tư, phần 15. Lòng tôi nặng trịch, theo bản năng cảm giác sau thân mình tồn tại một mối nguy hiểm rất lớn. Trước tình hình đó, tôi không thể nhược trí ngẩng đầu nhìn cái bóng trên tường để mà lãng phí thời cơ giải cứu sinh mạng quý báu. Tôi vội lôi cánh tay Đằng Minh Nguyệt sang một phía, cả hai nghiêng người ngã nhào xuống đất. Thanh kiếm lớn đã chặt làm đôi cuốn sách của Lạc Đầu Nhân Sơn trên thư án mà chúng tôi vừa dở đọc, tạo thành một tiếng rắc, nít tai. Nằm dưới đất, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, một người giấy không khác gì một chiến binh mặc đồ giáp sắt, cao hơn 2 mét, sát khí đằng đằng, tay cầm thanh bảo kiếm đứng sừng sững sau lưng chúng tôi. Người giấy chém nhát đầu không trúng, mình vung kiếm chém về phía A Hào. A Hào tránh không kịp, bị trúng chiêu vào chân, máu tươi chảy ròng ròng khiến chiếc quần đang mặc nhuộm màu đỏ thẫm. Người giấy lại tiếp tục vung kiếm chém vào phần đầu của A Hào, cậu ấy hoảng loạn chỉ biết sững người, hết cách né tránh, chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng nhanh như cắt, chiếc côn của sứ ngư đã kịp đỡ thanh kiếm đang lao về phía A Hào. Tuy bị côn chặn lại, nhưng thanh kiếm vẫn từ từ ép vào phần đầu của A Hào. Rồi A Hào dính thương không nhẹ nên cử động không nổi. Thấy tình hình nguy cấp, tôi và Đằng Minh Nguyệt vội kéo phẳng chân không bị thương của cậu ấy lê được 2 thước. Cũng chỉ thiếu chút nữa thôi là thanh kiếm của người giấy đã chém gãy tan tành chiếc côn của sứ ngư. Thấy A Hào bị thương, sứ ngư được dịp điên tiết, cởi phăng áo đang mặc trên người, quất côn chiến một trận sống còn với người giấy. Mới đầu sứ ngư còn chút e dè sợ hãi, nhưng càng sau càng đánh lại càng hăng, hơi thở hừng hực như gió thổi, ngón chiêu vịnh xuân côn được dịp sử dụng tới. Người giấy tuy lợi hại nhưng tạm thời không làm gì được cậu ta. Hai bên lăn lộn trong cuộc đại chiến khiến bức bình phong, giá sách cùng vô số thứ khác biến thành một đống hỗn độn. Thấy sứ ngư tạm thời ngăn cản được địch nhân, tôi vội cõng A Hào sau lưng, cũng quên đi cái chân đau đang sưng phù, cắn chặt răng xông ra khỏi tàng thư cát. Đằng Minh Nguyệt thì đỡ theo sau, cùng tôi chạy đến trước gò mộ. Tôi thấy vết thương của A Hào sâu tận xương tủy, những vết thương hở trông giống như mồm của một đứa trẻ, máu tuôn như suối. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức xé áo bịt vết thương cho cậu ấy, rồi lại lấy chỗ vải thừa còn lại buộc quanh đùi cậu ta để cầm máu. Tôi vừa lo cho A Hào, vừa bồn chồn không yên cho an nguy của sứ ngư, xử lý vết thương xong cho A Hào, tôi nói với Đằng Minh Nguyệt. Xử lý xong vết thương cho A Hào, tôi nói với Đằng Minh Nguyệt. Cô cứ ở đây để mắt thấy A Hào nhé. Cực nha. Cô cứ ở đây để mắt tới A Hào nhé, tôi phải vào trong giúp chú ngư đối phó với người giấy kia. Không chờ cô trả lời, tôi đã quay người chạy như bay vào trong tiểu lầu. Chiến đấu với người giấy đã lâu nên hiện giờ chú ngư đã mất đi thế thượng phong, bởi vì toàn thân người giấy cứng như thép như đồng, chiếc gậy có đập được vào thì cũng chẳng chút tổn hại đến nó. Thấy hai bên đang vật lộn nhau dữ dội, tôi chỉ biết đứng phía sau sứ ngư để tiếp theo uy thế, lại luôn miệng cổ vũ. Lão Vu, nó sắp hạ đài rồi, đánh cho nó hết đường sống đi, lôi hết não bộ nó ra đi, mau sử dụng côn hai cúc. Sứ ngư cũng hét lên, người anh em à, ông nội cái thằng người giấy này chứ, còn lợi hại hơn cả xe tăng. Cậu mau chạy đi, tớ sắp chống đỡ không nổi rồi, chúng ta chạy thoát thân được người nào hay người nó. Người nào hay người đó. Tôi sao có thể bỏ mặc huynh đệ trong lúc nguy nan chứ? Nhìn nó xung quanh thì bất chợt chú ý tới thư tịch trên thư án, nghĩ bụng chiến binh này được làm bằng giấy, nếu đao kiếm không làm gì được nó thì không biết anh bạn này có sợ lửa không nhỉ. Vậy là tôi nhanh tay lôi bật lửa ra đốt hai cuốn sách, còn la lớn, lão Vu mau chạy thôi, tớ sẽ thiêu sạch cái thằng thư cát này. Lúc này sứ ngư cũng đã sức cùng lực kiệt, thể lực chẳng còn được bao nhiêu, cũng vội kêu to phóng hỏa. Tôi lo lửa bùng lên xuống ngư không kịp tẩu thoát, lại bỏ mạng với người giấy ở nơi này nên vẫn chần chừ chưa phóng hỏa. Căn phòng này khá khô ráo, sách gặp lửa thì bắt cháy ngay. Tôi vừa mới đốt hai cuốn sách mà nháy mắt đã cháy tới tay, vội ném nó xuống dưới chân, không ngờ chỉ trong giây lát hai kệ sách lớn đã bắt lửa, cháy bùng lên rừng rực.
cấp bách, tôi nhặt chiếc chổi lông gà dùng để quét bụi trong thư phòng ném vào người giấy. Người giấy hình như không có tư duy, thấy ai là đánh người đó, trông phía bên có người động thủ, bèn buông xuống ngư ra, giơ kiếm lao về phía tôi. Tôi nào phải đối thủ của nó, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Tình thế cấp bách, tôi nhặt chiếc chổi lông gà dùng để quét bụi trong thư phòng ném vào người giấy. Người giấy hình như không có tư duy, thấy ai là đánh người đó, trông phía bên có người động thủ, bèn buông xuống ngư ra, giơ kiếm lao về phía tôi. Tôi nào phải đối thủ của nó, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Xú ngư nhân cơ hội này thở dốc một hơi, cùng tôi lao ra khỏi tàng thư các. Chẳng mấy chốc cả tòa tiểu lầu đã bị ngọn lửa nuốt gọn, nhưng người giấy cũng đã chạy được ra ngoài. Nó điên cuồng đuổi theo tôi và xú ngư. Tôi với xú ngư bán sống bán chết chạy thục mạng, giờ cảm thấy mệt mỏi dã rời, đến khi chạy cách tàng thư các chừng hơn 20 mét thì lăn nhòi ra đất. Nếu người giấy có đuổi kịp thì hai đứa tôi cũng chỉ còn cách phó mặc số phận cho ông trời. Nào ngờ nó càng đuổi theo thì càng đuối đi, đến khi cách chúng tôi chừng 3-4 bước chân thì bỗng nhiên quỵ xuống đất rồi bất động. Hóa ra nó đã bị nước mưa biến thành một đống giấy nát. Tôi với xú ngư thở phào nhẹ nhõm, đi lại lấy chân dẫm nát người giấy khiến nó bị lấn sâu vào trong bùn đất. Chợt nghe thấy tiếng kêu thét của Đằng Minh Nguyệt từ xa dội lại. Các anh mau đến đây đi, A Hào hôn mê bất tỉnh rồi, không cầm nổi máu nữa rồi. Tiếng kêu gào kèm theo tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa truyền lại. Tôi và xú ngư lòng dạ hoang mang, nóng ra như lửa đốt, cả hai đều có chung một cảm giác, hình như có một bóng đen u ám bất an đang xoẹt ngang qua đại não. Chương 33, câu chuyện thứ tư, phần 16. Hai đứa tôi vội chạy tới xem tình hình của A Hào, tuy đã lấy vải áo băng bó đùi nhưng máu vẫn chảy ra mãi. Có thể do mất máu quá nhiều nên A Hào mới bất tỉnh nhân sự như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, cần phải nhanh chóng tìm một nơi trú mưa trước đã. Nếu cứ để cậu ấy nằm dưới trời mưa to thế này, vết thương có thể sẽ nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Và cái chân này có thể giữ được hay không còn rất khó nói. Tòa đại trạch lớn tối ngòm tuyệt không dám bước chân vào, chúng tôi đành phải tìm một nhà dân bình thường rồi đặt A Hào nằm lên giường. Trải qua một hồi nguy nan, A Hào cũng từ từ tỉnh lại, mặt tái ngắt như cắt không còn giọt máu. Đằng Minh Nguyệt tìm được một ít nước mưa sạch rửa vết thương cho A Hào. Tôi nhẹ tay cởi lớp vải băng bó vết thương trên chân A Hào. Quan sát kỹ thì thấy vết đao đó chỉ cần chém sâu thêm nửa tấc nữa thôi thì chỉ e chân đã bị chặt đứt lìa khỏi người luôn. Máu tươi đỏ thẫm như nước máy chảy ra không ngừng. Mà giờ chẳng có thuốc men nào cả, biết cầm máu sao đây? Xem ra giờ có giữ được chân hay không không quan trọng. Việc trước tiên cần làm là phải cầm máu duy trì mạng sống. Tôi bỗng nhớ tới một cách, bèn lấy trong túi lọ keo 502 và giải băng cao su. Đằng Minh Nguyệt không hiểu tôi định làm gì, bèn hỏi: anh lấy keo ra làm gì vậy? Tôi nói: cô chưa nghe nói bao giờ sao? Quân đội Mỹ đã trang bị một loại thuốc cầm máu khi khẩn cấp, thường gọi là keo cầm máu tức thời. Binh lính trên chiến trường bị đổ máu nhiều, nếu không có cách nào cầm máu thì sẽ dùng tới loại keo này để bịt vết thương. Thật ra thì họ còn dùng cả cách đốt củi để cầm máu nữa, nhưng bây giờ không kịp đốt lửa, đã không còn cách nào khác thì ta cứ thử cách này xem sao. Đằng Minh Nguyệt vội ngăn tôi lại: không được, anh sao có thể xử trí tùy tiện như vậy được, đây là keo 502 chứ không phải thuốc, chúng ta nghĩ cách khác thôi. Tôi hơi bực nói: nếu không bịt lại thì cậu ấy có thể mất máu mà chết, chúng ta lại không có thuốc men gì, chẳng lẽ lại dương mắt nhìn huynh đệ mình hấp hối à? A Hào nằm trong lòng xuống ngư, trầm lắng nói: đừng lo, cứ làm theo cách của cậu ấy đi. Tính mạng mình hôm nay cũng là được mọi người cứu, cứ cho là phải bỏ mạng cũng chẳng hề gì. Được chết trong tay các cậu cũng còn hạnh phúc hơn chết dưới đao của quái vật. Chết sớm thì được đầu thai sớm thôi mà. Tôi cửa trách: giờ là lúc nào rồi, có mình ở đây, nhất định không để cậu mất mạng đâu. Nếu muốn chết cũng phải đợi trở về chết trên giường nhà mình chứ. Nói đoạn tôi đẩy Đằng Minh Nguyệt sang một bên, rút một điếu thuốc đặt vào mồm A Hào rồi châm lửa cho cậu ấy. Xú ngư bên cạnh lau sạch vết máu xung quanh, nhân lúc máu chưa chảy ra tiếp, tôi bèn lấy lọ keo 502 chết lên vết thương, hai tay niết chặt, rồi lấy giải băng cao su quấn mấy vòng quanh vết thương. Sau khi hoàn thành mấy thao tác này, người tôi đã mồ hôi đầm đìa, đưa tay ra lau mồ hôi chảy dòng trên trán. Xú ngư nói với tôi: hiệu quả không tồi, A Hào vẫn sống. Tôi ngẩng đầu nhìn A Hào, phát hiện cậu ta đang cắn nghiền răng chịu đau, mồ hôi trên mặt vã ra to như hạt đỗ. Có lẽ cậu ấy sợ tôi không nỡ mạnh tay, cho nên một tiếng kêu đau cũng nuốt vào trong không dám phát ra. Tôi vội hỏi cậu ấy: cậu thấy sao rồi, còn đau không? A Hào cố gắng nói được một câu: đau,
mẹ ơi đau quá, nếu các cậu không bận tâm, tớ muốn hôn mê một lúc. Nói xong thì ngất thật, nhưng điếu thuốc vẫn ngậm trong miệng. Không biết thủ thuật cấp cứu của tôi phát huy tác dụng, hay là máu trên đùi cậu ấy không buồn không muốn chảy nữa. Chỉ biết máu đã ngừng chảy như một kỳ tích. Hơn nữa cậu ấy đã cảm thấy bớt đau đớn, sau khi hôn mê thì hơi thở dần bình thường trở lại, chứng tỏ tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Chú Ngư mắt đã đỏ hoe với tôi. Trước lúc trời sáng nếu kịp đưa tới bệnh viện thì còn cơ may sống sót, có điều cái chân này sợ không giữ nổi. Tôi gật đầu, câm lặng không nói nên lời, đoạn giữ điếu thuốc lá thơm trong miệng A Hào ra, rồi hít sâu một hơi, lúc này mới biết toàn thân mình đang run rẩy đến nỗi không còn đứng vững được nữa.